113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah." Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Anh chị em thân mến, trong buổi gặp gỡ với 2.000 giáo lý viên quốc tế chiều ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại Vatican, dịp Đại hội Quốc tế về Giáo lý trong năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng câu chuyện của ông Jonah để minh họa cho việc tái khởi hành từ Chúa Kitô là không sợ ra đi với Chúa tới các khu ngoại ô. Ông Jonah từ chối ra đi theo lời mời gọi của Chúa đến thành Ninive là vì ông có đời sống yên hàn, ổn định, là vì thành Ninive vượt ra ngoài những khuôn mẫu của ông, ở ngoài ô thế giới của ông, và điều này khiến cho ông có những khuôn mẫu rõ ràng và phán đoán mọi sự, mọi người theo những khuôn mẫu ấy một cách cứng nhắc. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói về việc trách cứ những người cùng thời với Chúa Giêsu đã cứng lòng tin vào Chúa. Chúa Giêsu đã tránh không nói tới các vị luật sĩ và biệt phái, nhưng cũng trách cứ các người đương thời, đó là họ không có đức tin, vì họ muốn dựa vào phép lạ để tin. Những lời nói và những việc làm của Chúa Giêsu minh chứng rằng phép lạ không làm nên đức tin, mà là tin vào chính con người của Chúa Giêsu, vì sẽ không có dấu lạ nào khác ngoài con người Chúa Giêsu. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng dấu chỉ là một dấu hiệu ẩn giấu một ý nghĩa. Tuy người ta không nghe dấu chỉ nói, nhưng người ta có thể hiểu điều nó muốn nói khi nhìn thấy nó. Vậy, khi người ta nhìn các Kitô hữu, thì có những dấu chỉ nào giúp người ta nhận ra chúng ta là người môn đệ của Chúa Kitô không? Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ. Mỗi người Kitô hữu vẫn luôn được mời gọi trở nên dấu chỉ về Chúa cho tha nhân. Một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một sự tha thứ, một bàn tay nâng đỡ ủi an, một chén gạo, một manh áo, tất cả đều có thể là những đóng góp của chúng ta để Chúa làm một phép lạ. Bài tin mừng hôm nay cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng, đừng đòi Chúa làm phép lạ nữa, mà hãy tự mình đóng góp phần của mình để Chúa làm những phép lạ. Con người ngày nay dễ bị cám dỗ đòi một dấu lạ, đòi Thiên Chúa làm dấu lạ để chứng tỏ người đang hiện diện. Chúng ta có bị cám dỗ như vậy không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa, không để thỏa mãn tính hiếu kỳ, óc tò mò, mà là để canh cân và sám hối. Và xin Chúa cho mỗi người chúng con trở thành những dấu lạ cho nhau. Xin giúp lòng tin của chúng con biết tin vào Con Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa, nguồn phúc được đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Assisi, Italia. Đức Thánh Cha gặp những người nghèo trong chuyến hành hương tại Assisi. Sau khi gặp gỡ các trẻ em khuyết tật tại viện Seraphicum hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm đền Thánh Damiano trước khi đến tòa giám mục Assisi để gặp những người nghèo được Caritas trợ giúp. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phòng gọi là Cởi Bỏ, nơi Thánh Francisco đã cởi bỏ y phục, trả lại cho thân phụ và những gì mình có để hoàn toàn sống theo lý tưởng thanh bẩn. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Sorrentino của giáo phận Assisi nhận xét rằng, đây là lần đầu tiên từ 800 năm nay một vị giáo hoàng đến viếng thăm phòng cởi bỏ này. Chúng con cũng xin Đức Thánh Cha giúp chúng con hiểu làm sao chúng con có thể cởi bỏ chính mình để luôn được tự do hầu có thể phục vụ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu và nói rằng, đây là cơ hội để mời gọi giáo hội cởi bỏ. Nhưng giáo hội là tất cả chúng ta, từ người đầu tiên chịu phép rửa. tất cả chúng ta đều phải đi theo con đường của Chúa Giêsu, Đấng đã đi trên con đường cởi bỏ, đã trở thành người tôi tớ, người phục vụ, đã muốn hạ mình cho đến chết trên thập giá. Nếu chúng ta muốn là Kitô hữu thì không có con đường nào khác. Nhưng có người nói, chúng ta không thể làm một Kitô giáo nhân bản hơn, không có thánh giá, không có Chúa Giêsu, không có sự cởi bỏ sao? Nhưng làm như thế, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu của tiệm bánh ngọt như những chiếc bánh ngọt thật đẹp, nhưng không phải là Kitô hữu đích thực. Nhưng chúng ta phải cởi bỏ cái gì? Thưa, ngày nay giáo hội phải cởi bỏ một nguy hiểm rất trầm trọng đe dọa mỗi người trong giáo hội, đó là nguy hiểm tinh thần thế gian. Kitô hữu không thể sống với tinh thần của thế gian. Tinh thần này đưa chúng ta đến chỗ háo danh, quyền lực, hà hiếp, kiêu ngạo. Đó là một thứ ngẫu tượng chứ không phải là Thiên Chúa, và tội thờ thần tượng là tội nặng nhất. Tất cả chúng ta đều phải cởi bỏ tinh thần thế tục, trái ngược với tinh thần các mối phúc, tinh thần của Chúa Giêsu. Giã từ những người nghèo tại tòa giám mục Assisi, Đức Thánh Cha đã đến vương cung thánh đường Thánh Francisco lúc 10 giờ 20. Tại đây, Ngài được cha tổng quyền dòng Francisco viện tu, cùng với cha bề trên tu viện tiếp đón. Đức Thánh Cha đã chào thăm đông đảo các tu sĩ của dòng trong thánh đường trên, trước khi đi xuống hầm đền thờ để quỳ cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về một vụ gia đình. Hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường lần thứ ba, sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014. Chủ đề của khóa họp là những thách đố một phụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Cho đến nay đã có hai Thượng Hội đồng Giám mục thế giới khóa ngoại thường. Khóa thứ nhất hồi năm 1969 về các hội đồng giám mục và đoàn thể tín của hàng giám mục. Khóa thứ hai hồi năm 1985 về việc áp dụng công đồng chung Vatican II, 20 năm sau khi bế mạc công đồng. Ngoài ra đã có 13 thượng hội đồng giám mục thế giới thường kỳ, thông thường 3 năm nhóm một lần. Lần thứ 13 hồi tháng 10 năm 2012 về việc tái truyền giảng tin mừng. Chiều thứ hai, mùng 7 tháng 10, và sáng thứ ba, mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đích thân tham dự khóa họp của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Từ lâu Ngài đã bày tỏ ý muốn cải tổ phương thức tiến hành các Thượng Hội đồng Giám mục. Trong ý hướng cải tổ Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Nikola Edirovic, người Croat làm sứ thần tòa thánh tại Đức, sau 9 năm làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Ngài bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, cho đến nay là Tổng Thư ký Bộ Giám mục, làm tân Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh tuyên bố rằng, thật là một điều rất quan trọng, việc ấn định một Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về đề tài một phụ gia đình. Đây là cách thức Đức Thánh Cha muốn tiến hành suy tư và hành trình của cộng đồng giáo hội với sự tham dự trong tinh thần trách nhiệm của hàng giám mục ở các nơi trên thế giới. Thật là điều đúng khi giáo hội cùng tiến hành trong suy tư và kinh nguyện, cũng như đề ra những đường hướng mục vụ chung trong những điểm quan trọng nhất như mục vụ gia đình dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Việc ấn định Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường cho thấy rõ con đường đó. Trong bối cảnh này, đề nghị những giải pháp đặc biệt từ phía những người hoặc cơ quan địa phương có nguy cơ tạo ra sự hỗn độn. Tốt hơn nên làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với cộng đoàn giáo hội. Cha Lombardi ám chỉ tới tin nói rằng Tổng giáo phận Freiburg bên Đức cho những tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Đức Tổng giám mục Robert Zollich, nguyên Tổng giám mục chính tòa, nay là Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Freiburg, đã thanh minh rằng không có gì thay đổi, không có gì là mới mẻ. Tin này từ văn phòng một vụ địa phương và không mang trách nhiệm nào của Đức Giám mục sở tại. Hồi năm 2012, 120 linh mục ở Freiburg đã ký vào một tuyên ngôn bày tỏ bất đồng với kỷ luật hiện hành của giáo hội về việc không cho người ly dị tái hôn được rước lễ.
Tin giáo hội tại Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận Assisi trong cuộc hành hương tại đây. Lúc 2 giờ 15 chiều mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục cuộc thăm viếng tại đan viện Sassari, nơi sườn núi Subasio. Đan viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Francisco đến cầu nguyện. Theo truyền thống, Thánh Nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về ba điểm sau đây. Trước tiên là lắng nghe lời Chúa. Giáo hội là cộng đồng lắng nghe trong tinh thần tin yêu những gì Chúa nói. Kế hoạch mục vụ mà anh chị em đang sống nhấn mạnh đặc biệt về chiều kích cơ bản này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể cải tiến khía cạnh này, đó là ngày càng trở nên người lắng nghe lời Chúa để bớt giàu lời nói của chúng ta, đồng thời giàu hơn nhờ lời Chúa nói. Tôi nghĩ đến linh mục có nhiệm vụ rao giảng. Làm sao linh mục có thể giảng nếu trước đó không lắng nghe lời Chúa trong thinh lặng, trong con tim của mình? Tôi nghĩ đến các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, làm sao họ có thể giáo dục nếu lương tâm họ không được lời Chúa soi sáng, nếu cách thức suy nghĩ và hành động của họ không được lời Chúa hướng dẫn? Họ nêu gương nào cho con cái? Thứ hai là bước đi. Đây là lời tôi thích khi nghĩ đến Kitô hữu và giáo hội. Nhưng đối với anh chị em, lời này có một ý nghĩa đặc biệt. Anh chị em đang bước vào công nghị giáo phận, và công nghị ở đây có nghĩa là đồng hành với nhau. Đây thực là một kinh nghiệm đẹp nhất mà chúng ta sống, được là thành phần của dân đang tiến bước trong lịch sử cùng với Chúa đấng đi giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến các linh mục. Có gì đẹp hơn đối với chúng ta nếu không phải là đồng hành với dân của chúng ta, khích lệ, nâng đỡ dân, cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ cho nhau, cùng tiến bước trong sự đoàn kết, không chạy trốn về đằng trước, cũng chẳng nhớ nhung quá khứ. Điều thứ ba là loan báo cho đến tận những vùng ven bờ, vùng ngoại ô của cuộc sống. Điều quan trọng là ra ngoài để gặp gỡ tha nhân trong các khu ngoại ô, nhất là những con người trong những hoàn cảnh khác nhau. Phải chăng đây là những khu ngoại ô của anh chị em? Đó là những vùng có nguy cơ ở ngoài lề, không được ánh đèn chiếu vào. Đó là những người, những thực tại con người bị gạt ra ngoài lề, bị coi rẻ. Đó là những người tuy ở trung tâm nhưng tinh thần thì xa xăm. Anh chị em đừng sợ ra ngoài và gặp gỡ những người ấy, những hoàn cảnh ấy. Đừng để mình bị ngăn chặn vì những thành kiến, thói quen, sự cứng nhắc về não trạng hoặc về mục vụ.
Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y kết thúc khóa họp đầu tiên với Đức Thánh Cha. Sau 3 ngày làm việc với chương trình dày đặc, Hội đồng Hồng Y có nhiệm vụ trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội và giúp Ngài soạn thảo một tông hiến mới về hoạt động của giáo triều Roma, đã kết thúc các phiên họp đầu tiên với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào chiều ngày mùng 3 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc họp báo sau phiên họp sáng mùng 3 tháng 10 vừa qua của Hội đồng, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói với các phóng viên rằng giáo triều Roma đang hướng tới một sự cải tổ sâu rộng. Rõ ràng các hồng y đã không đưa ra những cải cách đơn giản, những thay đổi cho có đối với tông hiến Pastor Bonus năm 1988. Nhưng các ngài sẽ tiến hành một cuộc cải cách thực sự về việc cai quản giáo hội. Do đó chúng ta có thể mong đợi sẽ có một tông hiến mới gồm những điều mới mẻ thực sự và một cấu trúc mới để giáo triều phục vụ giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương mà vẫn tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Và phủ quốc vụ khanh hoàn toàn trở thành văn phòng thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng. Vị tân quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng 10, sẽ nhận được những chỉ dẫn từ các cuộc tham vấn này. Trong phiên họp chiều thứ tư, các hồng y đã thảo luận cụ thể về vấn đề cải cách giáo triều. Các cuộc thảo luận trước hết tập trung vào tương lai của tông hiến Pastor Bonus nhằm ấn định các quy tắc và các hoạt động của giáo triều. Cha Lombardi cho biết, các hồng y không đề cập đến việc cập nhật hay tu chính tông hiến, nhưng là một cải tổ sâu xa dẫn đến một văn bản mới. Ý tưởng chính của phiên họp này là, giáo triều là để phục vụ giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương. Cha Lombardi nhấn mạnh, ý tưởng này nhằm chống lại một thứ chủ nghĩa tập trung. Một vấn đề khác cũng được các hồng y quan tâm thảo luận là vị trí và vai trò của phủ quốc vụ khanh, một cơ quan phải phục vụ Đức Thánh Cha. Thảo luận này thật hữu ích trong bối cảnh Đức Tổng giám mục Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh chuẩn bị nhậm chức trong tuần tới. Mối quan hệ giữa các cơ quan và văn phòng tại Vatican cũng là một vấn đề được Hội đồng Hồng Y đề cập đến, cũng như việc đặt thêm một điều phối viên cho giáo triều. Đây sẽ là một chức vụ mới chưa từng có tại tòa thánh. Vị này sẽ có trách nhiệm phối hợp hoạt động của các cơ quan tại giáo triều. Phiên họp cũng nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân. Các hồng y đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới đề nghị xem xét lại ơn gọi của người giáo dân trong giáo hội. Phiên họp chiều thứ năm đã kết thúc khóa họp đầu tiên của Hội đồng Hồng Y với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, khóa họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y tại Vatican có thể sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 sắp tới.
Tin Assisi, Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ và nói chuyện với các bạn trẻ tại Assisi. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ 12.000 người trẻ tại miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh và ngay trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Đức Thánh Cha nói như sau: Các bạn trẻ của Umbria thân mến, chào các con. Cảm ơn các con đã đến, cảm ơn các con vì lễ hội này. Thật vậy, đây là một lễ hội. Cảm ơn các con vì những câu hỏi của các con. Cha rất vui vì câu hỏi thứ nhất đến từ một cặp vợ chồng trẻ. Một chứng từ đẹp. Hai người trẻ đã chọn, đã quyết định để bắt đầu một gia đình với niềm vui và lòng can đảm. Phải, đó là sự thật, cần phải có can đảm để bắt đầu một gia đình. Phải có can đảm. Và câu hỏi các con, cặp vợ chồng trẻ cũng liên quan đến câu hỏi về ơn gọi. Hôn nhân là gì? Hôn nhân là một ơn gọi đích thực, cũng như ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Hai người Kitô hữu kết hôn với nhau đã nhận ra trong chuyện tình của họ ơn gọi của Chúa, ơn gọi kết hợp hai người, nam và nữ, thành một thân xác, một đời sống. Và bí tích hôn phối bao bọc tình yêu này bằng ân sủng của Thiên Chúa, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Với hồng ân này, với sự chắc chắn của ơn gọi này, các con có thể bắt đầu cách an toàn, không sợ bất cứ điều gì. Các con có thể cùng nhau đương đầu với tất cả mọi sự. Chúng ta hãy nghĩ đến cha mẹ, ông bà của chúng ta, hoặc các cụ cố của chúng ta. Các ngài đã kết hôn trong những điều kiện khó khăn hơn nhiều so với chúng ta. Một số trong thời chiến tranh, hoặc trong chiến tranh, một số là di dân như cha mẹ của cha. Đâu là sức mạnh của các ngài? Các ngài đã tìm thấy sức mạnh trong niềm xác tín rằng Chúa ở cùng các ngài, rằng gia đình đã được Chúa chúc phúc trong bí tích hôn phối, và sứ vụ sinh sản cùng dạy dỗ con cái cũng được chúc phúc. Với những xác tín này, các ngài đã vượt lên trên ngay cả những thử thách nghiêm trọng nhất. đó là những xác tín đơn giản nhưng thực tế hình thành những cột trụ nâng đỡ tình yêu của các ngài. Cuộc sống của các ngài thật không dễ dàng và đã có những vấn đề, nhiều vấn đề. Nhưng những xác tín đơn giản này đã giúp các ngài tiến về phía trước. Các ngài đã cố gắng để tạo nên cho một gia đình tốt đẹp, để trao ban sự sống và để dưỡng dục con cái. Các bạn thân mến, chúng ta muốn có nền tảng luân lý và tinh thần này để xây dựng tốt và vững chắc. Ngày nay, nền tảng không còn được bảo đảm bởi các gia đình và truyền thống xã hội nữa. Thực ra, xã hội mà trong đó các con được sinh ra ưu đãi những quyền của cá nhân hơn là những quyền của gia đình, những quyền cá nhân này ưa thích những mối liên hệ chỉ tồn tại cho đến khi khó khăn xảy ra, và vì lý do này mà đôi khi người ta nói về mối liên hệ vợ chồng, gia đình và hôn nhân một cách quá phiến diện và giả trá. Chỉ cần xem một vài chương trình truyền hình là đủ để các con thấy những giá trị này. Bao nhiêu lần các linh mục, chính cha cũng đã đôi khi nghe được điều này. Có lần cha nói với một cặp sắp sửa kết hôn. Các con có biết rằng hôn nhân là việc suốt đời không? Chúng con yêu nhau rất nhiều, nhưng chúng con sẽ tiếp tục ở cùng nhau bao lâu còn tình yêu? Khi hết tình yêu thì đường ai nấy đi. Và tính ích kỷ này, đó là khi tôi không còn cảm thấy yêu, thì tôi cắt đứt hôn nhân và tôi quên rằng đó là một thân xác duy nhất, không thể phân chia. Và lập gia đình là điều nguy hiểm. Điều nguy hiểm là tính ích kỷ đe dọa chúng ta, bởi vì nó nằm trong tất cả chúng ta. Chúng ta có khả năng của một cá tính nhị phân, một cá tính nói rằng, tôi tự do, tôi muốn điều này. Và cá tính kia nói, tôi cho tôi, đối với tôi, vân vân. Ích kỷ luôn luôn quay trở lại với chính mình và không thể mở lòng ra cho người khác. Khó khăn khác là nền văn hóa này, là nền văn hóa của tạm bợ, có vẻ như không có gì là dứt khoát. Tất cả mọi sự chỉ là tạm thời. Như cha đã nói trước đây, tình yêu bao lâu nó còn tồn tại? Tốt, cha đã từng nghe một chủng sinh nói, con muốn trở thành một linh mục, nhưng chỉ 10 năm thôi, sau đó con phải nghĩ lại. Và đó là nền văn hóa tạm bợ. Chúa Giê-xu không cứu chúng ta cách tạm thời, người cứu chúng ta cách dứt khoát. Gia đình chính là ơn gọi mà Thiên Chúa đã viết trong bản tính của người nam và người nữ, nhưng có một ơn gọi bổ sung cho hôn nhân, đó là ơn gọi sống đời độc thân và khiết tịnh vì nước trời. Đó là ơn gọi mà chính Chúa Giê-xu đã sống. Làm sao để nhận ra nó? Làm sao để theo nó? Đó là câu hỏi thứ ba mà các con đã đặt ra. Nhưng một số trong các con có thể nghĩ rằng, hoan hô vị giám mục này. Chúng con hỏi những câu hỏi và Ngài đã sẵn sàng trả lời tất cả bằng văn bản. Cha đã nhận được những câu hỏi này một vài ngày trước đây. Vì thế mà cha biết, và cha trả lời cho các con với hai yếu tố quan trọng về việc phải làm thế nào để nhận ra ơn gọi làm linh mục hay đời sống thánh hiến. Hãy cầu nguyện và bước đi trong hội thánh. Hai điều này đi cùng nhau, chúng gắn bó với nhau. Ở nguồn gốc của mọi ơn gọi sống đời thánh hiến, luôn luôn là kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, một kinh nghiệm mà các con sẽ không bao giờ quên, tức là các con sẽ nhớ suốt đời. Và đó là kinh nghiệm mà Thánh Phanxicô đã có. Điều này chúng ta không thể tính toán hay đặt chương trình trước. Thiên Chúa luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi, nhưng điều quan trọng là phải có một mối liên hệ hàng ngày với Ngài, lắng nghe Ngài trong thinh lặng trước nhà tạm và trong tận đáy lòng mình, trò chuyện với Ngài, đến gần các bí tích. Có mối liên hệ gia đình này với Chúa giống như giữ cho cửa sổ của cuộc đời mình mở ra để Ngài làm cho chúng ta nghe thấy tiếng nói của Ngài, những gì Ngài muốn nơi chúng ta. Thật là tốt đẹp khi các con lắng nghe các linh mục tham dự, các nữ tu, vân vân. Thật là tuyệt vời bởi vì mỗi câu chuyện đều độc đáo, nhưng tất cả đều khởi đầu từ một cuộc gặp gỡ, là cuộc gặp gỡ chiếu soi tận đáy lòng, chạm đến con tim và liên hệ đến toàn thể con người. Đó là tình cảm, trí tuệ, giác quan, tất cả mọi sự. Mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa không chỉ là một phần của chính mình, nhưng liên quan đến tất cả mọi sự. Đó là một tình yêu quá cao cả, quá đẹp, quá thật, đáng được tất cả và xứng đáng với sự tin tưởng của chúng ta. Một điều cha muốn nói hết sức đặc biệt là ngày nay trinh tiết vì nước Thiên Chúa không phải là không mà là có. Tất nhiên, điều ấy ngụ ý là từ bỏ một mối liên hệ hôn nhân và gia đình của mình, nhưng nền tảng là xin vâng, như một lời đáp có của Đức Kitô dành cho chúng ta, và lời có này làm cho nó sinh hoa trái. Nhưng tại đây, ở Assisi, chúng ta không cần những lời nói. Có Thánh Francisco, có Thánh Clara ở đây, các con hãy thưa chuyện với các ngài. Đặc sủng của các ngài là tiếp tục trò chuyện với nhiều người trẻ trên toàn thế giới, là những thanh niên thiếu nữ bỏ lại tất cả mọi sự để đi theo Chúa Giêsu trên con đường của tin mừng. Ở đây, tin mừng, cha muốn dùng từ tin mừng để trả lời hai câu hỏi khác mà các con đã đặt ra cho cha. Câu hỏi thứ hai và thứ tư. Một câu hỏi liên quan đến việc dấn thân phục vụ xã hội trong giai đoạn khủng hoảng này là khủng hoảng đe dọa niềm hy vọng. Và câu hỏi kia liên quan đến việc truyền giáo, việc đem sứ điệp của Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Các con hỏi cha, chúng con có thể làm gì? Chúng con có thể đóng góp gì? Ở đây tại Assisi, gần Porticula, cha dường như nghe tiếng của Thánh Francisco nhắc lại cho chúng ta. Tin mừng, tin mừng. Ngài cũng nói với cha, thực ra trước hết cho cha. Đức Thánh Cha Francisco hãy là một người tôi tớ của tin mừng. Nếu cha có vẻ không thể là một tôi tớ của tin mừng, cuộc đời của cha không có giá trị gì cả. Các bạn thân mến, tin mừng không chỉ về tôn giáo, mà còn về con người, toàn thể con người, về thế giới, xã hội và nền văn minh của nhân loại. Tin mừng là sứ điệp cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại. Nhưng khi chúng ta nói đến sứ điệp cứu rỗi, đây không phải là một cách nói bóng gió, không phải chỉ là những ngôn từ hoặc lời nói trống rỗng. Nhân loại thực sự cần được cứu rỗi. Chúng ta không thể tự mình làm điều ấy. Vậy cứu khỏi cái gì? Thưa khỏi sự dữ. Nhưng sự dữ không phải là điều không thể thắng nổi, và người Kitô hữu không rút lui khi phải đương đầu với sự dữ. Còn các con, những người trẻ, chúng con có muốn rút lui trước sự dữ, trước những bất công và những khó khăn hay không? Các con có muốn hay không? Khi đó các người trẻ thưa là không. Và Đức Thánh Cha nói tiếp. Vậy bí mật của chúng ta là Thiên Chúa lớn hơn sự dữ. Thiên Chúa là tình yêu vô hạn, lòng thương xót vô biên, và tình yêu đó đã chinh phục sự dữ tận gốc rễ của nó trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Tình yêu Thiên Chúa đã chiến thắng. Đức Kitô đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại. Với người, chúng ta có thể chống lại sự dữ và thắng nó mỗi ngày. Các con có tin điều ấy hay không? Và những người trẻ lại thưa có. Nhưng lời thưa có đó phải đi vào cuộc sống. Nếu tôi tin rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và cứu tôi phải đi theo Chúa Giêsu, tôi phải đi trên con đường dẫn đến cùng Chúa Giêsu suốt đời tôi. Như vậy, tin mừng, sứ điệp cứu độ này có hai mục tiêu liên hệ với nhau. Mục tiêu thứ nhất là khơi dậy đức tin, đó là rao giảng tin mừng. Và mục tiêu thứ hai là biến đổi thế gian theo kế hoạch của Thiên Chúa, đó là việc sinh động hóa xã hội của các Kitô hữu. Nhưng chúng không phải là hai mục tiêu riêng biệt, chúng là một sứ vụ duy nhất, đó là đem tin mừng qua việc làm nhân chứng bằng cuộc sống có sức biến đổi thế gian của chúng ta. Thánh Francisco đã làm tăng trưởng đức tin, đã đổi mới hội thánh và đồng thời đổi mới xã hội, đã làm cho nó thêm huynh đệ, nhưng luôn luôn với tin mừng bằng việc làm nhân chứng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các các bạn thân mến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ, và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thật. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái, tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới, đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bi tích. Trong lịch sử thánh, cụ ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong cụ ước, các sự kiện trong cụ ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng lại chính là sự thật. Cũng thế trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ. Và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó, khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì thời đại chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời, rằng con người là gì, con người có thể làm được những gì, và con người phải như thế nào. Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, như đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người. Đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu đạt tới. Kế đến, chúng ta hướng đến việc giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới, và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này cũng được nhắc đến trong tập tài liệu này, là thái độ được xây dựng trên sự xác tín rằng, việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất men trong lịch sử, quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại, cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập, dưới sự thôi thúc của Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ, chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha, giáo hội mong muốn, qua tập tài liệu về học thuyết xã hội này, đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử. Một nền nhân bản toàn diện và liên đới có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lối tôi. Làm sao sức với tình yêu lặn dưới hồn nhớ, tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng vẫn trôi lội hơn anh thái dương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm. Yêu thương thật tình.
hãy hướng về Chúa Kitô. Cụm từ quay trở về là hướng về phía trước, vừa đồng thời từ bỏ cái cũ. Thánh Phaolô không chỉ dứt bỏ lối suy nghĩ và hành động cũ, Ngài còn hướng đến Chúa Giêsu. Ngài hướng về Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa, và Ngài cũng hướng về Chúa Giêsu như một con người cụ thể. Đối với người Do Thái, tước hiệu Đức Chúa đồng nghĩa với tên gọi của Gia-vê Thiên Chúa, và quy hướng về Chúa Giêsu Đức Chúa cũng đồng nghĩa với quy hướng về Thiên Chúa. Đối với người Kitô, tước hiệu Đức Chúa đặc biệt ám chỉ Chúa Giêsu Kitô, và khi nói quay trở về với Đức Chúa, có nghĩa là quay trở lại với Chúa Giêsu Kitô, là trở lại Kitô giáo. Một mối quan hệ mới đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô giải thích, Thiên Chúa hòa giải chúng ta với Ngài qua Chúa Giêsu Kitô. Thư 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 18. Thánh Phaolô thường nhắc đến cuộc hòa giải lạ lùng này. Sự hòa giải này không do công trạng chúng ta mà được, nhưng chỉ nhờ vào ân sủng Chúa ban mà thôi. Qua 2000 năm, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm điều này và khó mà hiểu trọn vẹn và chấp nhận nó. Có lẽ chúng ta muốn phức tạp hóa sứ điệp đơn giản của sự cứu rỗi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu rỗi. Sách Tông đồ Công vụ chương 16 câu 31. Có thể kinh nghiệm con người chúng ta còn ngờ vực một sứ điệp độc nhất và yêu thương như thế. Trong đời sống thường ngày, thử hỏi chúng ta phải làm thế nào để được chấp nhận. Chúng ta quen được chấp nhận nhờ tài năng của chúng ta, hoặc thế giá, hoặc quyền lực có được. Chúng ta quen được chấp nhận dựa trên những gì chúng ta làm, hay cái chúng ta có, hơn là dựa trên cái chúng ta là. Ngay cả những người yêu thương chúng ta nhất, cha mẹ, con cái, bạn bè, có thể một cách không ý thức, họ nghĩ rằng họ sẽ thích chúng ta hơn, yêu thương chúng ta hơn nếu chúng ta tuân theo kế hoạch hành động như họ muốn. Khó mà tin rằng có một ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Có lẽ chúng ta quá tin vào một thứ đạo đức cho rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta cố sức và chúng ta có thể tự kéo mình lên bằng chính sợi dây của mình, bằng chính công sức của mình. Khó mà chấp nhận sứ điệp của tin mừng cho rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện, và chỉ kẻ yêu thương ta vô điều kiện mới có đủ quyền năng để lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Nếu đôi khi chúng ta thấy khó mà tin như thế, chúng ta không biết rằng mình phải nhờ vào sức mạnh của niềm tin để tin nhận điều này hay sao? Chắc chắn có sẵn những nguồn ơn thiêng liêng để nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng trong việc xưng thú tội lỗi hay hòa giải, chúng ta chắc chắn nhận được tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta dẹp bỏ tính tự vệ của mình, khi chúng ta cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cảm thấy rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, và hãy nhận ra những nguồn ân sủng khác nhau giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn. Chúng ta hãy dẹp bỏ tính tự vệ của mình, chúng ta hãy cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Hãy nhớ những lần chúng ta ngu muội, bất tuân, sai lầm và trở thành nô lệ cho những đam mê khác nhau. Chúng ta đã sống trong sự hư đốn và ý chí bệnh hoạn, ghen ghét lẫn nhau và ghét chính mình. Nhưng khi lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta đã được phơi bày cho nhân loại, Thiên Chúa không quan tâm đến những công nghiệp mà chúng ta có thể làm. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Không có lý do nào khác ngoài lòng thương xót của Ngài để Ngài cứu thoát chúng ta. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Hãy trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Tôi quyết tâm trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Hãy để Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Amen.
Rồi bóng mình trong tình
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.